là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận các hoạt động và phong trào thi đua của người cao tuổi huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh về mô hình trồng xả của ông Lò Văn Chanh tại xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ sở được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các cơ sở hội học tập và làm theo.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ xã Búng Luông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động được các hội viên phụ nữ trong xã nhiệt tình hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Đặc biệt là phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội ủy thác cho 152 hộ hội viên vay vốn với số tiền là 5,2 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã có 12 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập từ 50 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Trong nhiệm kỳ đã vận động, hỗ trợ được 32 phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh, sản xuất, thành lập được 5 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, toàn xã còn trên 25%. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu ban chấp hành khóa mới cũng như bầu đại biểu đi dự đại hội phụ nữ cấp trên.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Bình đã phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic toàn dân vì sức khỏe năm 2021 với sự tham gia của trên 2.500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các thầy cô giáo, các em học sinh và đông đảo nhân dân thị trấn Yên Bình. Cùng với phong trào thể dục thể thao của cả nước, những năm qua, phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại ở huyện Bình ngày càng phát triển rộng khắp, từ trung tâm huyện lỵ đến các xã vùng sâu vùng xa. Phong trào tập luyện thể dục như đi bộ, chạy vì sức khỏe, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bơi lội, quần vợt, bóng chuyền hơi thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện. Trung bình mỗi năm các cơ quan đơn vị các xã thị trấn trong huyện tổ chức 52 giải thể thao cấp cơ sở, 10 giải thể thao cấp huyện và tham gia từ 7 đến 8 giải thể thao cấp tỉnh. Hiện nay toàn huyện đã có 40.000 người tham gia tập luyện thể dục thể thao, đạt 40,5% dân số. Huyện Yên Bình đã thành lập được 235 đội thể thao, 44 câu lạc bộ thể dục thể thao với trên 1.900 vận động viên tham gia. Ngay sau lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình, các đại biểu cùng các thầy cô giáo, các em học sinh và nhân dân đã tham gia chạy hưởng ứng.
Năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên phấn đấu huy động nguồn vốn đạt 900 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Tổng dư nợ đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, ngân hàng đã tập trung huy động vốn. Đến hết tháng 3, tiền gửi dân cư của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên đã đạt 600 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt gần 1.300 tỷ đồng. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên tiếp tục triển khai nhiều dịch vụ tiện ích mới gắn kết với các sản phẩm truyền thống để thu hút khách hàng, phát động thi đua huy động nguồn vốn và thực hiện khoán huy động vốn nhằm duy trì sự tăng trưởng ổn định.
Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu tiêu chuẩn hóa 37 sản phẩm OCOP, trong đó nâng cấp 3 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, công nhận mới 34 sản phẩm, đưa sản phẩm OCOP được công nhận toàn tỉnh lên 109 sản phẩm. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Yên Bái có 83 sản phẩm OCOP, trong đó 5 sản phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao. Một số sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi tại các siêu thị lớn trong cả nước như miến đao Giới Phiên, chè San Tuyết Suối Giàng, gạo Sén Của Mường Lò, chè Bát Tiên Bảo Hưng, bưởi Đại Minh, Yên Bình, quế điếu thuốc huyện Trấn Yên. Sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã giúp người dân sản xuất theo hình thức liên kết, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời, khi sản phẩm đạt chuẩn OCOP, người dân, hợp tác xã còn được hỗ trợ sản xuất theo quy trình hữu cơ an toàn, áp dụng cơ giới hóa và sản xuất để tăng năng suất chất lượng. Để đạt mục tiêu trong năm 2021, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương khuyến khích người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoàn thành các tiêu chí để chấm điểm xếp hạng sao OCOP, đồng thời phát triển sản phẩm dựa trên thế mạnh sẵn có của địa phương, từ đó giúp nâng tầm thương hiệu cho nông sản Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 có gần 80.000 người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt 98%. Trong đó trên 45.000 hộ dân đào giếng khoan sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay vốn. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cung cấp cho trên 34.500 người với tổng kinh phí trên 300 tỷ đồng. Ngoài ra còn lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình có hợp phần cấp nước nông thôn. Tổ chức truyền thông, vận động xã hội, tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích sự tham gia của nhân dân, của các thành phần kinh tế để xây dựng các công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 236 mô hình cổng trường an toàn giao thông với gần 3.200 đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, tỉnh đoàn cũng thành lập 20 mô hình bến đò ngang an toàn với trên 270 đoàn viên thanh niên tham gia, thành lập và duy trì hoạt động tại 7 điểm giao cắt đường sắt với đường bộ, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, thanh niên xung kích phản ứng nhanh, thanh niên tình nguyện liên ngành. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn chỉ đạo các cấp đoàn triển khai ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang hành lang đường và tham gia tu sửa, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn luôn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phản ánh của phóng viên Thu Hương.
Do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, nhận thức về chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn tái diễn. Để hạn chế tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã chia làm 2 tổ để bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông. Một người tham gia giao thông cho biết:
là quy định thì là trước tiên là xe cộ giao thì không cho người này chưa đủ tuổi điều khiển. Xe cộ thì đi mũ lón, xong rồi là đi ra đường thì với lại các đi đâu là không được rượu chè. Nó an toàn cho bản thân.
Trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã thực hiện 190 ca với trên 3.100 giờ tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý 768 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn cũng đã tạm giữ 169 xe mô tô, xử phạt hành chính 652 trường hợp, tước giấy phép lái xe 48 trường hợp. Các trường hợp vi phạm chủ yếu mắc các lỗi như sử dụng rượu bia, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu của cảnh giao thông, còn lại là các lỗi vi phạm khác. Để kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, hiện lực lượng công an huyện Văn Chấn đang đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không đủ tuổi điều khiển xe, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh giao thông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân vùng nông thôn, học sinh, thanh thiếu niên. Đại úy Nguyễn Đăng Ngọc, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn cho biết:
đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì vừa là xử lý, bên đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền cách có tờ rơi, tuyên truyền thứ nhất tuyên truyền bằng lời nói, phân tích những cái tác hại của rượu bia và những cái khi mà xảy ra va chạm thì gây tổn thương chính bản thân và người khác, và thứ hai là có phát những tờ rơi tuyên truyền đối với người dân tộc đồng bào để họ có nhận thức hơn khi tham gia giao thông trên đường.
Đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn còn phối hợp chặt chẽ với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, tăng cường tuần tra kiểm soát trên những tuyến quốc lộ trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, thời gian qua, Hội người cao tuổi huyện Văn Chấn đã nêu cao vai trò của hội viên trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phản ánh của phóng viên chương trình. Nhiều năm nay, Hội người cao tuổi huyện Văn Chấn là một trong những đơn vị có nhiều hoạt động toàn diện trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Trong đó có việc thực hiện nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện cũng tiến hành sắp xếp củng cố lại tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo các chi hội tập trung vào nhiệm vụ và phong trào của hội. Ông Nguyễn Văn Trích, Phó trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện Văn Chấn cho biết:
trước đây thì có 374 thôn bản toàn huyện và trong đó là 370 chi hội người cao tuổi. Thế sau khi sắp xếp thôn bản thì hội người cao tuổi huyện cũng đã chỉ đạo các hội cơ sở tiến hành sắp xếp lại các cái chi hội để đảm bảo ổn định tổ chức hoạt động. Tới thời điểm hiện tại thì toàn huyện còn 275 chi hội người cao tuổi. Và các chi hội sau khi sắp nhập thì hoạt động cũng đã trở lại ổn định bình thường. Ví dụ như là quỹ người cao tuổi, chân quỹ, rồi hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Đặc biệt là các cái thôn bản mà có những cái câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, rồi câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thì hoạt động có điều kiện để tốt hơn.
Để các chi hội người cao tuổi hoạt động hiệu quả, Ban đại diện người cao tuổi huyện Văn Chấn đã linh hoạt chia các chi hội thành các tổ hội nhỏ, đảm bảo có sự liên lạc, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt hội cho các hội viên. Với 760 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội, Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn đã phối hợp với các đoàn thể, triển khai các nội dung của phong trào thi đua do tỉnh hội, huyện đội và địa phương phát động, đồng thời làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên. Ông Đào Văn Ngân, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thị trấn Sơn Thịnh huyện Văn Chấn chia sẻ.
Hai chi hội vào cũng xác định tinh thần là trở thành một ban chấp hành, nhưng mà nó tóm lại là các cụ cũng là rất là thoải mái, vui vẻ. Thế là hai thôn sát nhập vào cũng có một cái lợi thế là cùng nó đông cái số hội viên lên. Đấy, tổ chức các chương trình, các hoạt động nói chung là nó vui vẻ hơn. Còn tóm lại trong cuộc sống thì của người cao tuổi là chủ yếu là sao sống vui sống khỏe thôi. Đấy là mục đích chính. Thế cho nên là hàng năm phải có những cái chương trình hoạt động cho các câu lạc bộ, để cho các chi hội.
Một trong những phong trào nổi bật mà Hội Người Cao Tuổi Văn Chấn triển khai thực hiện thời gian qua là thực hiện hiệu quả phong trào người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế. Để phong trào có sức lan tỏa, Hội Người Cao Tuổi huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở định hướng và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tổ chức các buổi tham quan, học tập kinh nghiệm, các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao và tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho các hội viên người cao tuổi. Cùng với đó, các hội viên người cao tuổi trong huyện còn hỗ trợ nhau về cây con giống, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Với sự trợ giúp động viên hướng dẫn của Hội Người Cao Tuổi, huyện Văn Chấn đã xuất hiện nhiều mô hình hội viên người cao tuổi cho thu nhập cao, có những mô hình cho thu nhập từ 200 đến 400 triệu đồng một năm. Ông Vũ Văn Tự, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thị trấn Nông Trường Trần Phú cho biết.
Về cái phát triển kinh tế của hội viên Hội Người Cao Tuổi và các gia đình có người cao tuổi thì đã thúc đẩy một cái phong trào tương đối là mạnh đối với địa phương. Trong đó các cái khoản đóng góp đối với địa phương thì là người cao tuổi là chủ chốt nhất để mà xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế nêu gương sáng, Hội Người Cao Tuổi huyện Văn Chấn còn đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ liên thế hệ tại địa phương nhằm giúp hội viên rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống có ích. Ông Nguyễn Văn Trích, Phó trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện Văn Chấn cho biết.
Đặc biệt phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi thì thời gian vừa qua khá là phát triển. Trong đó thì có nhiều cái loại hình. Lúc đầu thì có cái phong trào thể dục dưỡng sinh từ những năm trước đến nay vẫn còn duy trì được. Và cầu lông, bóng bàn. Thế nhưng mà đặc biệt nhất và nó phù hợp nhất hiện nay là phong trào bóng chuyền hơi người cao tuổi. Thế thì hiện tại là Văn Chấn là có 5-6 xã thì cái bóng chuyền hơi này rất phát triển, như là Thượng Bằng La, Cát Thịnh, Nghĩa Tâm, Trần Phú, Trấn Thịnh, thị trấn Nông Trường, Liên Sơn. Thượng Bằng La thì có tới 7-8 cái câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Thế rồi thị trấn Nông Trường, Trần Phú thì tất cả 7 chi hội thì có tới 30 sân bóng. Mà các sân bóng các cụ được tập luyện từ vui chơi từ chiều cho đến tận đêm mà thắp điện thắp sáng. Thế rồi xã Đại Lịch cũng vậy, các cụ ông đi bóng chuyền hơi, các cụ bà cũng đi bóng chuyền hơi.
Toàn huyện có trên 200 hội viên làm kinh tế giỏi cấp cơ sở trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Có trên 1.100 hội viên người cao tuổi tham gia công tác xã hội. Mỗi năm các hội viên đã tích cực hiến hàng nghìn mét vuông đất chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đánh giá về những đóng góp mà Hội Người Cao Tuổi huyện Văn Chấn đã đạt được cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nói.
Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, thì các cụ đã luôn gương mẫu trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cũng như là tuyên truyền vận động con cháu và những người thân để tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Đặc biệt là có rất là nhiều cái tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế, rồi là làm giàu và thoát nghèo ở cơ sở, đặc biệt là trong cái việc tham gia tích cực vào các hoạt động khuyến học khuyến tài và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Để nâng cao hiệu quả của các phong trào, Hội Người cao tuổi huyện Văn Chấn đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng tổ chức, vận động hội viên phát huy uy tín, nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống, nhằm xứng đáng với 18 chữ vàng: tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là người đầu tiên đưa cây xả về trồng thử nghiệm ở vùng đất Trạm Tấu, sau vài năm trồng chăm sóc, ông Lò Văn Chanh, xã Hát Lưu đã nhân rộng mô hình lên đến hàng chục hecta và thành lập hợp tác xã Hương Chanh để chiết xuất tinh dầu phục vụ xuất khẩu. Từ mô hình trồng xả của ông không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Được tham gia một số lớp tập huấn do Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức, năm 2018, ông Lò Văn Chanh, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu đã quyết định trồng thử nghiệm cây xả Java trong vườn nhà. Nhận thấy cây xả sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp điều kiện, khí hậu thổ nhưỡng, ông đi tìm hiểu thêm về cách trồng, chăm sóc và nấu tinh dầu xả. Ngay năm đó, ông Chanh đã vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp huyện đầu tư mua giống, vận động bà con quanh vùng trồng xả. Ông cam kết thu mua hết sản phẩm, nếu không sẽ phải đền bù 50 triệu đồng một hecta cho bà con. Ông Lò Văn Chanh, hợp tác xã Hương Chanh, xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu nói:
tháng 6 đến tháng 7 ấy thì dân thì cũng muốn trồng thêm, thì ý tưởng là hợp tác xã này muốn để mở rộng ra thêm ấy, thì cái số dân đăng ký thì trong tháng 7 này thì phải đầu tư cho dân tiếp. Vâng. Thì còn hơn 100 hecta nữa. Thì mình cũng cố gắng, bởi vì là đã động viên dân là cứ làm đất để đấy, nhưng mà cây này thì phải đúng tháng thì mới trồng được, tháng mưa, và tháng mưa thì mới trồng được, còn cái này tháng nắng, tháng khô này không trồng được. Thứ nhất là dân sẽ trồng, sẽ liên kết với dân liên kết với hợp tác xã. Còn thứ hai thì tới này cũng có ý tưởng là nếu mà dân đi được hơn 100 hecta thì hợp tác xã muốn mua một bộ nồi nữa. Vâng, vừa rồi cũng mua được một bộ nồi thì hơn 200 triệu.
Có sự cam kết của ông chủ hợp tác xã, người dân quanh vùng ở các xã Hát Liều, Bản Mù, Bản Công đều mạnh dạn trồng xả thay cho trồng ngô, trồng sắn và trồng lúa như trước kia. Đến nay, tổng diện tích trồng xả người dân cam kết trồng cho hợp tác xã Hương Chanh do ông Chanh làm chủ lên đến gần 60 hecta. Thu nhập của người dân là khoảng 40 đến 50 triệu đồng một hecta một năm. Cây xả dễ trồng, lại không phải chăm sóc nhiều, trong khi sản phẩm thu hoạch đến đâu đều được hợp tác xã thu mua hết đến đó. Người dân rất yên tâm phấn khởi và mong muốn được mở rộng thêm diện tích. Chị Mẹ Thị Vinh, thôn Liều 2, xã Liều, huyện Trạm Tấu nói:
cây xả cũng thấy hiệu quả, không chăm phân này. Làm trồng xong thì làm cái mới làm cỏ thôi, nhưng mà trồng lúa thì cả phân này, cả phun thuốc này, nó hiệu quả chỗ lấy thôi. Mong muốn này hợp tác xã này nó tiếp tục trồng tiếp nữa, nó cho nó hiệu quả nữa. Nhà nước thì quan tâm mua giống xả cho dân trồng.
Trồng cây xả Java đã cho hiệu quả tốt nên ông Chanh tiếp tục lấy thêm giống về trồng. Gia đình ông hiện cũng trồng trên 4 hecta. Đến nay khi có vốn cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, ông đã đầu tư xây dựng được xưởng chế biến tinh dầu xả. Hợp tác xã Hương Chanh do ông Chanh làm chủ thu hút 54 thành viên tham gia. Hiện nay tuy có ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá tinh dầu có xuống thấp hơn so với trước, nhưng so với trồng nhiều loại cây trồng khác thì cây xả vẫn cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Ông Lò Văn Chanh, hợp tác xã Hương Chanh, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu cho biết:
trước thì cũng ruộng nương, thì từ cái hôm đi tập huấn thì Liên Minh cũng thấy cái cây này thì bảo là hợp lất đấy, thì tôi mang về trồng thử. Mang về trồng thử thì thấy cũng hiệu quả. Bây giờ dân thì cũng rất là đi cùng. Đầu tiên thì hợp tác xã thì cũng mang về trồng thử. Nó có hợp hay không? Nhưng mà trồng thử thì rất là hợp. Bởi vì là cây này là nó rất là hợp ở trên này. Chủ yếu là bên mặt mù là nhiều. Còn ở đây là khí hậu nó sẽ ẩm hơn. Ở bên đấy thì nó sẽ nóng hơn, thì nó lại cái giống cây này nó hợp nóng kìa.
Trung bình một năm, hợp tác xã Hương Chanh chiết xuất 1,5 tấn tinh dầu giả. Thị trường tiêu thụ chủ yếu qua Trung Quốc, giá bán dao động ở mức 500 đến 600 ngàn đồng 1 kg tinh dầu giả. Hiện hợp tác xã đang làm hồ sơ đăng ký sản phẩm tinh dầu giả là sản phẩm OCOP, phấn đấu mở rộng diện tích lên 100 ha vào năm 2022, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 10 năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 đã ban hành nghị quyết số 35 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Sau 5 năm triển khai, nghị quyết đã thúc đẩy du lịch Yên Bái có bước phát triển nhanh, dần trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh và bền vững. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Du lịch Yên Bái và quả ngọt nhờ nghị quyết.
Việc ban hành nghị quyết được các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao, bởi sau khi nghị quyết được ban hành, ngày 16 tháng 1, 2021, Bộ Chính trị cũng ban hành nghị quyết số 08 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điều này cho thấy Yên Bái đã nắm vững, vận dụng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển du lịch phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế của địa phương. Có những mặt đã đi trước Trung ương một bước, ban hành nghị quyết trước Trung ương hơn một năm. Nghị quyết đã xác định được xu thế phát triển, du lịch được xác định lại là một ngành kinh tế có tính đa ngành bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn. Do đó đã tính toán để khai thác hết các thuận lợi, như cùng với sự đi lên của toàn xã hội, đời sống người dân nâng cao, nhu cầu hưởng thụ tăng, trong đó có du lịch, mà Yên Bái có những tiềm năng hết sức to lớn, là việc tận dụng khai thác kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, nhất là khi tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi vào sử dụng, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền là yếu tố vô cùng thuận lợi để đưa du lịch phát triển. Nhờ đó, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đón 3.054.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 227.158 lượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân khách hàng năm đạt 10,3%, vượt 1,8% so với mục tiêu nghị quyết số 35. Doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân hàng năm 19,6%, vượt 8,2% mục tiêu nghị quyết số 35, tạo việc làm cho 7.500 lao động. Để nghị quyết đi vào cuộc sống cùng với tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu sắc tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh. Huy động được cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết được cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 83 ngày 5 tháng 8 2017, thực hiện nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, trong đó quy định chi tiết và phân công cụ thể nhiệm vụ tới từng ngành địa phương và trách nhiệm của lãnh đạo các cấp. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật làm cơ sở cho việc thu hút đầu tư các dự án phát triển du lịch, tạo cú hích để du lịch phát triển. Qua triển khai đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, nghị quyết số 35 đã đạt được những mục tiêu quan trọng, cụ thể. Việc xây dựng điều chỉnh các quy hoạch về phát triển du lịch, dịch vụ du lịch ngày càng được làm tốt hơn. Công tác quản lý và thực hiện các quy hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội đã quan tâm giải quyết tốt các mối quan hệ giữa phát triển du lịch với phát triển công nghiệp, nông nghiệp, với việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa và phát triển con người, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, qua áp dụng nghiêm ngặt hệ số xây dựng trên diện tích được giao, kiến trúc phù hợp với cảnh quan, hạn chế tối đa việc thay đổi địa hình tự nhiên, quản lý nghiêm việc xử lý chất thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Tỉnh đã triển khai lập quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tiến hành lập quy hoạch chung. Đến nay cơ bản đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển 4 vùng du lịch trọng điểm, gồm vùng du lịch Hồ Thác Bà và sông chảy, vùng du lịch thành phố Yên Bái và phụ cận, phía Nam huyện Trấn Yên, vùng du lịch miền Tây của tỉnh, vùng du lịch Trấn Yên Văn Yên. Trong đó đã phát huy tối đa tiềm năng lợi thế trong phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cộng đồng, chú trọng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và bảo tồn, phát huy giá trị di sản danh thắng. Nhiều sản phẩm của địa phương như quế, chè, gạo, cam, đá quý được phát triển làm hàng hóa, làm quà tặng có giá trị. nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch qua triển khai nghị quyết được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh mở nhiều lớp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch với 3 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. Trong 2 năm 2019-2020, trường mở 15 lớp bồi dưỡng, tập huấn được trên 500 lượt học viên. Giai đoạn 2016-2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã đào tạo cho 1.700 nhân lực. Một số địa phương đã chủ động phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ, mở 5 lớp tập huấn cho 400 lượt công chức viên chức nhằm nâng cao trình độ năng lực quản lý nhà nước về phát triển du lịch. Từ các chính sách mời gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã thu hút được 16 dự án đầu tư cho phát triển du lịch với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 10.235 tỷ đồng. Đã mời gọi được một số nhà đầu tư lớn như tập đoàn Sun Group, Alphanam, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại ITD, công ty cổ phần phát triển xanh Thịnh Đạt, nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Nếu như năm 2015 toàn tỉnh mới có 130 cơ sở lưu trú, thì đến năm 2020 đã phát triển thành 449 cơ sở, trong đó có 240 nhà nghỉ, khách sạn, 3 cơ sở lưu trú đạt hạng 3 sao, 11 cơ sở lưu trú đạt hạng 2 sao, 8 cơ sở lưu trú đạt hạng 1 sao, 7 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú, với tổng số 3.027 buồng, với 4.750 giường. 209 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, hình thành một số khách sạn cao cấp. Do làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu du lịch trên phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng xã hội, qua tổ chức tham gia các hội chợ, sự kiện về du lịch trong và ngoài nước, các lễ hội văn hóa du lịch, duy trì hợp tác phát triển du lịch khu vực Tây Bắc. Đặc biệt là việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển du lịch quốc tế như ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển du lịch với tỉnh Van der Mark, Cộng hòa Pháp, thỏa thuận hợp tác hữu nghị với thành phố Minamisaka của Nhật Bản. Hình ảnh đẹp về phong cảnh văn hóa con người và những chính sách thu hút đầu tư của Yên Bái được lan tỏa. Yên Bái trở thành điểm đến trong hành trình khám phá Tây Bắc của du lịch trong và ngoài nước. 5 năm triển khai thực hiện, những kết quả từ nghị quyết số 35 thể hiện sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chính sách với các mục tiêu, phương hướng và giải pháp khả thi. Nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đã để lại những bài học kinh nghiệm quý, đó là phải luôn tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp trong phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời có giải pháp phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh, nhất là phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, chú trọng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và bảo tồn, phát huy giá trị di sản danh thắng, bản sắc văn hóa dân tộc. Phải thực hiện nhất quán chủ trương phát triển du lịch theo hướng xanh, bản sắc, hấp dẫn, bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Ban hành cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và quy định của pháp luật. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nâng cao chất lượng công tác quảng bá xúc tiến phát triển du lịch, tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch trong và ngoài nước. Những kết quả và bài học từ nghị quyết số 35 trong 5 năm qua là tiền đề để tiếp tục đưa ngành công nghiệp không khói của Yên Bái phát triển nhanh trong 5 năm tới, góp phần để tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thoải mái tám chuyện, lên mạng thả ga cùng gói cước combo V7C của Viettel. Chỉ với 7.000 đồng một ngày khi đăng ký gói cước combo V7C, nhận ngay ưu đãi 3 trong 1, 500 MB data, mạng 3G, 4G tốc độ cao, 50 phút gọi và 50 tin nhắn mạng Viettel. Còn chần chừ gì nữa? Bấm gọi sao 098 sao 007 thăng để trải nghiệm ngay hôm nay. Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.